Và thưa quý vị, bây giờ là chủ đề của buổi phát thanh ngày hôm nay. Chủ đề trà khổ đinh, còn gọi là trà đắng Cao Bằng hay cu đinh trà. Một câu chuyện đang gây sôi nổi, có thể nói hầu như trong khắp các diễn đàn trên Internet cả tuần nay. Và Bích Vân xin trình bày lại đầu đuôi câu chuyện qua những kết luận mà giáo sư Huỳnh Chiếu Đằng đã rút tỉa và chia sẻ với tất cả những ai còn đang hoang mang, nửa tin, nửa ngờ. Thưa quý vị, giáo sư Huỳnh Chiếu Đằng đã viết như thế này để chấm dứt cái chủ đề về cu đinh trà. Kính thưa chư bằng hữu, tôi tình cờ nhận được cái email chuyển đến từ nhiều thân hữu về ý kiến của vị ký tên là Dr. Bùi Kim Loan, Gynecal Obst ở Hospital Bietigheim, Universität Heidelberg, Germany, và đã công bố ra cho quý vị cùng đọc. Tính cho đến nay, tôi nhận được rất nhiều email góp ý và cho thêm chi tiết về chuyện này. Nếu đến đây tôi ngưng ngang thì vô duyên quá. Để cho có thủy có chung, tôi viết ít hàng này để thay lời kết luận. Chắc chắn những vị đang uống trà đinh, những vị lam le uống trà đinh và những vị có thân nhân và bạn bè uống trà đinh muốn biết kết cuộc câu chuyện này ra sao. Và sau đây là tóm tắt ý kiến của các vị y sĩ và các người đã uống trà đinh hay có liên hệ tới trà đinh. Nếu quý vị muốn tham khảo thêm về xuất xứ những trích dẫn dưới đây, xin email cho Huỳnh Chiếu Đằng. Tôi có đầy đủ xuất xứ. Còn quý vị quá bận hay thấy chán ba cái vụ trà đinh này thì nhấn key delete là xong. Thứ nhất, hai vị doctor Bùi Kim Loan và Trần Đại Sĩ hiện diện trong diễn đàn trả lời những câu hỏi về sức khỏe trong Thư viện Việt Nam .com Forum Discussion. Doctor Bùi Kim Loan chưa kiểm được là ai, còn doctor Trần Đại Sĩ thì một thân hữu của Morning Tea Club có gặp mặt và nhận được cái card ghi Doctor Trần Đại Sĩ, Lauréat de la Faculté de Médecine de Paris, Diplômé de la Faculté de Médecine de Shanghai, Diplômé de l'Académie de la Médecine Traditionnelle de Pékin, Acupuncture, Obésité, địa chỉ là số 5 Place Félix Éboué, 75012, Paris M. Domenesnil. Bài trà đinh của Dr. Loan cũng xuất xứ đầu tiên tại forum này. Đây là ý kiến của bác sĩ Thu. Tôi không quan niệm bất cứ trà nào đều có khả năng chữa bệnh, bá chứng. Vậy xin quý vị chớ có hoảng sợ thái quá như vậy. Và cuối cùng, xin đề nghị một cách khiêm nhượng là đừng nghe mấy người bình dân quảng cáo trà này trà nọ, dược thảo này, dược thảo kia, để rồi mua, phí cả tiền. Xin đọc toàn bài bên dưới. Một ý kiến của một bác sĩ y khoa khác, anh của chị Bích Vân, tức là thưa quý vị là Bích Vân đây á, là của một ông anh. Cu đinh trà là cái gì? Có phải là trà đắng, trà đinh không? Cái này theo anh chưa có một nghiên cứu khoa học nào được công bố trên các tạp chí y khoa nổi tiếng New England, Nature. Vì thế không đáng tin cậy và không nên dùng như một vị thuốc, kể cả một như là một thứ nước uống. Một ý kiến nữa của đông y sĩ Cảnh Thiên. Chuyện này thật ra tôi đã nhiều lần phát biểu, cảnh báo rộng rãi trên báo chí và qua đài phát thanh, tương tự như phong trào dùng canh dưỡng sinh trị bá bệnh. Về lý hóa tính, ngoài thành phần chính gồm chất chát tana, catechin, caffeine giống như các loại trà xanh, trà đinh gây hạ áp và hạ đường huyết khá nhanh mà lại thiếu ổn định nên dễ gây sốc tạm thời, lại gây táo bón kinh niên, không nên dùng trà đinh. Đó là khuyến cáo của tôi từ lâu. nhưng dường như không mấy khiến hiệu trước phong trào chạy theo tin đồn, nhất là cái xứ sở Việt Nam tràn ngập sự gian ác đều giả như hiện nay. Ý kiến thứ năm là của một vị ký tên TTA. Phong trào dùng đông dược phát triển nhiều từ thập niên 80 sau khi Trung Cộng mở cửa đổi mới. Một trong những món hàng được trao đổi đẩy mạnh bởi những con buôn là đông dược. Các dược phẩm này được nhập cảng vào Mỹ dưới danh hiệu Herb, tức là cỏ cây, chứ không phải dưới dạng dược phẩm nên được chấp nhận dễ dàng. Nếu là dược phẩm thì phải chịu qua những kiểm nghiệm chặt chẽ bởi cơ quan FDA. Vì lý do thương mại nên các quảng cáo tha hồ thổi phồng và khai thác những huyền thoại về đông dược, nào là chữa khỏi ung thư và nhiều bệnh nan y, và người dùng thì tha hồ quảng cáo theo ý thích và tưởng tượng của mình. Phong trào dùng đông dược này cũng phát triển nhờ những quảng cáo cho kỹ nghệ health food. Vì thế đã có phong trào dùng tỏi làm thành viên và các loại đông dược khác như nấm, linh chi, vân vân, và đã có những trường hợp chết người được in ra trên báo y khoa. Ý kiến thứ sáu là của người biết và liên hệ hoặc đang hoặc đã uống trà đinh. Thứ nhất, nếu thật tình trà đinh chữa được những bệnh đồn đãi thì các viện bào chế dược phẩm trên thế giới đã đổ xô về Việt Nam khai thác rồi. Đồng ý với B.A. chúng ta nên cẩn thận. Tôi nghe nói trà đinh, tức là lá xoan cộng với mật heo, mật chó hoặc là mật bò, vân vân, rồi cuốn lại phơi khô, mở ngoặc, xuất xứ nằm trong webpage của Thư viện Việt Nam .com forum. Bờm cũng nghe nói về trà đinh có nhiều công dụng. Lần về Việt Nam đợt trước, tính mua thử một ít tặng cho cô bạn cùng lớp bị cao máu. Bờm ra chợ Bến Thành, thấy trà đinh có nhiều loại. Loại Cao Bằng giá chỉ 40.000 đồng 100 gram. Cô bán hàng đưa ra một loại trà đinh khác màu đen hơn, giá mắc gấp 5 lần. Bờm phân vân chưa biết nên mua loại nào thì cô tiếp tục ca: loại mắc tiền này tốt lắm đó chị, chị cứ mua về thử uống đi, loại này em bán chạy lắm. Bờm quyết định mua nửa ký, nhưng sau khi nghe cô ta nói rằng loại trà này của Nhật bảo đảm chất lượng hơn loại Cao Bằng, bờm hãi quá nên hồi lại không mua nữa. Ở Nhật làm quái chỉ có cái loại trà đắng này, nghe là biết bị bợp. Mua tặng người khác, uống lỡ có bề gì mình mang tội chết, thà không cho. Công hiệu của trà đắng ra sao thì chưa biết, nhưng đồ dỏm thì nhiều vô kể. Một ý kiến nữa là tháng 8 năm 2004, tôi có được người quen cho chừng 50 cọng trà đinh, đen thui cứng ngắc và dài cỡ như cây đinh 4 inch, và được bảo đây là loại mắc nhất trong các loại trà đinh tại Việt Nam, mỗi ngày uống chừng 2 cây thôi, hết nước cứ đổ thêm vào nấu tiếp để uống trong ngày. Tôi uống qua ngày thứ 3, tức là 6 cây, thì trên mình tôi bắt đầu ngứa ngáy, chịu hóng nổi, gãi đò cả người, có chỗ chảy máu. Qua ngày hôm sau tôi stop trà đinh, nhưng bây giờ thì nó ngứa lên tận đầu. Ngay buổi chiều tối sau khi tan sở, tôi phải đi bác sĩ. Sau một tuần uống thuốc cật lực, nàng ngứa đã ra đi, nhưng âu yếm để lại trên thân thể tôi gần 20 dề cơm cháy. Mãi tới tháng 2 2005, da tôi mới trở lại bình thường. Tuy nhiên trên đầu thỉnh thoảng nổi lên một hai cục ngứa, ngứa muốn chết cho tới bây giờ. Tôi sợ trà đinh lắm rồi. Chào. Lại một ý kiến nữa thưa quý vị. Không ai có thể xác định nhận loại trà đinh ở Việt Nam là làm từ các loại cây này. May ra anh về Việt Nam và xâm nhập vào các tổ hợp sản xuất trà và buôn bán trà thì mới biết rõ. Ngoài ra chuyện bảo đảm phẩm chất hay nguyên liệu ở Việt Nam là điều không tưởng. Anh có đọc những chuyện bánh phở, rau cỏ trái cây nhuộm thuốc giữ cho lâu từ các báo trong nước thì cũng biết tình trạng ở Việt Nam ra sao rồi. Thưa quý vị, thêm một ý kiến nữa của thưa quý vị, tôi có người bạn là dược sĩ. Anh này đã uống cả ký lô trà đinh không thấy hiệu nghiệm quả gì hết. Một hôm anh thấy mùi hôi trong ly trà, anh nghi ngờ và đem trà vào phòng thí nghiệm, khám phá ra trà tẩm mật heo nên có vị rất đắng. Anh hỏi tôi hỏi anh ta là uống mật heo thì có gì nguy hiểm. Anh cho biết nó nguy hiểm vì không biết mật heo họ chế biến có tinh khiết không và con heo có khỏe mạnh không. Nếu không, có thể bị lây bệnh viêm gan vì mật heo không được kiểm tra trước khi tẩm vào trà. Mở ngoặc, trà này sản xuất từ Quảng Đông và Việt Nam, ký tên NVX. Và thưa quý vị, sau đây là kết luận của giáo sư Huỳnh Chiêu Đằng, một người tự cho rằng là một người chẳng có chút thẩm quyền chi về thuốc men cả, chỉ có tật hay gánh vác chuyện ngoài đường. Như thế này: tôi không rõ trà đinh có hại đến như vậy hay không, nhưng sau khi tìm hiểu sơ qua, tôi thấy người Hoa khai thác triệt để loại trà này trên thương trường. Cái webpage của các công ty lớn nhỏ của người Hoa về trà đinh lan tràn trong Internet. Và hiện nay người Việt Nam mình ở tại California đang mua uống rất đông. Tôi có người bà con buôn trà. Ngoài trà đinh ra còn có cả mấy chục loại lá cây được gọi là trà khác nữa. Tôi rất đồng ý với bác sĩ Thu rằng trên thế gian này không có loại cây cỏ hay bất cứ gì là thần dược cả. Nếu có giá trị trị liệu thì chỉ giới hạn trong lĩnh vực nào đó thôi. Mà bao giờ cũng vậy, hễ là thuốc trị bệnh, bao giờ cũng có cái gọi là side effect. Do vậy, tại Mỹ này, từ ngày phát minh ra một món thuốc thì có khi phải chờ thử nghiệm trên 10 năm mới được Cơ quan Kiểm soát Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cho phép bán ra cho người tiêu dùng. Cũng như tôi được biết, tại Pháp, kiến thức này từ xưa, từ 20 năm trước, là từ khi một món thuốc được phát minh cho tới khi bán ra thị trường cũng mất một thời gian khoảng 10 năm. Cẩn thận đến độ như vậy mà tại Mỹ vẫn xảy ra đều đều chuyện cơ quan FDA thu hồi giấy phép của một dược phẩm vì có khá nhiều người bị hại hay chết vì món thuốc đó. Thôi thì người Việt Nam mình nên lấy phước làm phước, hy sinh làm con thỏ thí nghiệm cho các thứ lá cây được người Hoa ngày nay gọi là trà. Nói vậy chứ tới khi bệnh hoạn liên miên, tôi cũng dám xung phong làm con bọ thí nghiệm như mọi người lắm. Huỳnh Chiêu Đằng tôi chỉ biết có một loại trà duy nhất được gọi là trà, đó là đọt và lá cây trà được dùng từ 4.000 năm nay thôi. Vậy mà giờ đây bà xã bắt phải nhịn uống trà buổi sáng. Có chuyện vui mỗi sáng của Morning Tea Club mà thiếu chung trà nó nhạt nhẽo lắm. Chúc mừng quý vị còn được vợ hay chồng cho phép nâng ly trà buổi sáng bên những câu chuyện vui. Ký tên Huỳnh Chiêu Đằng. Mở ngoặc, thưa quý vị, chưa sửa lỗi chính tả nhưng quý vị, thư ký của tôi đi vacation rồi.